đã thuộc Lam Em Minty. Xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Hãy Thỏa Lòng. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng nay chúng chia sẻ dựa vào truyền đạo đoạn 4 câu 6 là nói rằng hãy thỏa lòng. Hãy thỏa lòng. Thà đầy một bàn tay mà bình an hơn là đầy cả hai, nghĩa là hai tay đầy hết, ôm cũng không đủ nữa mà bị lao khổ, và cuối cùng làm sao? Là theo luồng gió thổi, có nghĩa là mất hết mọi sự hư không. Chúng ta sống trong xã hội ngày hôm nay, mỗi ngày chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu quảng cáo, từ TV cho tới mạng lưới cho tới billboard, chúng ta thấy đi đường, tất cả những đó là dồn dập vào tư tưởng chúng ta, yêu cầu chúng ta hãy mua lấy, hãy thử nếm. Đó là những quảng cáo ngày hôm nay. Có bao giờ ai cũng bị thấy quảng cáo rồi ban đầu ra thử xem không? Coi mua thử cái món ăn này ngon mới nó như thế nào, hay nhà hàng nó mới quảng cáo coi thử ăn ngon hay không, hả? Đúng không? Tất cả những gì chúng ta đều thấy, nhưng mà đôi khi chúng ta thấy thường rồi, chúng ta thấy nó quen và chúng ta không thấy gì quan trọng. Nhưng mà đó là cái kích thích làm cho chúng ta làm sao ham muốn và càng ngày có nữa và có nữa. Tất cả những gì chúng ta có bây giờ là chắc chắn chưa đủ đối với các nhà quảng cáo. Chúng ta phải có nữa, đó là chúng ta mới thỏa mãn. Và Solomon nói rằng chúng ta sai lầm rồi. Đó là người đời, đó là không phải ý tưởng của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nhiều người bất mãn vì chúng ta không có đầy đủ giống như những người khác. Ngày hôm nay chúng ta không có thỏa mãn vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn thiếu thốn. Thương bà chị em, có người nói câu là khi mà chúng ta bất mãn thì người giàu cũng như là trở thành nghèo. Mà khi mà chúng ta thỏa lòng, người nghèo cũng trở thành giàu. Thương bà chị em, đó là cái tư tưởng mà Solomon muốn chia sẻ với chúng ta. Chúng ta cái phân biệt giữa chúng ta sống để làm việc hay là chúng ta làm việc để sống. Cuộc sống chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta có chạy theo vật chất làm sao mà đời sống chúng ta còn cao hơn nữa hay không? Đó là cái tư tưởng Solomon đã lặp đi lặp lại, vì Solomon có đầy đủ hết rồi. Mà cuối cuộc đời của ông cũng thấy là không được thỏa mãn vì những gì ông đã chiêm ngưỡng và được tất cả. Vì ông nói là cũng nhiều như không. Làm sao chúng ta có thể thỏa mãn? Nói về bất mãn thì hay là chúng ta không có thỏa lòng thì quý vị cũng đã có nhiều điều lắm. Nhất là người Việt Nam mới qua nói ôi làm sao mà tôi không có thể bằng người khác. Hay là làm 10 năm rồi nhà cửa mình không cao rộng như người khác, bắt đầu mình so sánh, mình không có thấy thỏa mãn lúc nào hết. Tất cả những gì chúng ta sống ngày hôm nay ảnh hưởng với cái tư tưởng là chúng ta có thỏa mãn hay không. Nói chỉ thỏa mãn quý vị nói rất rất dễ nói lắm, nhưng mà có làm được hay không? Đó là những bước đường ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho Hội Thánh. Làm sao chúng ta tập để chúng ta thỏa mãn những gì chúng ta có. Điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị là 4 điều hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây. Điều thứ nhất là gì? Là chúng ta dự đoán sự khó khăn sẽ đến. Có nghĩa là thỏa mãn không phải là chuyện dễ. Thỏa mãn trái với những gì chúng ta đã từ khi chúng ta sanh ra. Hầu như tất cả những gì trong cuộc sống chúng ta, bất mãn nó trong xương tủy của chúng ta. Trở lại trong khi mà chúng ta thấy vườn Ê-đen cũng như thế. Khi mà Adam và Eva sống trong cuộc sống ở trong vườn Ê-đen, nhưng mà vườn Ê-đen vẫn còn bất mãn. Bất mãn gì? Bất mãn là một cái cây mà mình không được ăn, mà không nhìn thấy thỏa mãn tất cả những cái cây mà mình được ăn. Ngày hôm nay chúng ta nghĩ cho chúng ta làm gì? Lòng chúng ta nghĩ bất mãn một điều gì mà chúng ta không có, mà không chúng ta không nhìn thấy thỏa mãn những điều gì chúng ta có. Mỗi một của chúng ta hầu như trải qua một những giai đoạn là chúng ta nhìn hay là tìm hay là kiếm hay là khao khát những gì chúng ta không có. Chúng ta không dành thời giờ những gì mà chúng ta có. Đó là tạo cho cái môi trường, tạo cho cái bầu không khí lúc nào chúng ta cũng không thỏa mãn. Khi chúng ta đi làm hay đi học về, chúng ta khám phá một điều gì chúng ta chưa có, chúng ta mong ước ngày mai chúng ta sẽ làm được. Có thể tội lỗi là như thế nào? Tội lỗi có thể là chúng ta đòi hỏi những gì mà Chúa không cho chúng ta không? Chúng ta ao ước, chúng ta đòi hỏi, chúng ta làm sao được điều đó mà Chúa thấy rằng đó là một điều chúng ta không nên có. Nghĩa là chúng ta ao ước ngoài cái tầm vóc của mình. Chúng ta ao ước những gì mà Chúa chưa cho phép mình. Đó là tội lỗi. Tôi xin quý vị đặt ở trong một câu kinh thánh ở đây là Philip đoạn 4, câu 13. Trong sách Philip mà sứ đồ Phaolô đã dạy chúng ta, Philip 3, xin quý vị là kinh thánh. Và xin để ý những câu kinh thánh sau đây. Đoạn 4, câu số 11 đến câu 13 đây. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi. Không phải là sứ đồ Phaolô nói đến những cái gì mà ông đã ao ước, những gì cần dùng của mình. Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Bất cứ những cảnh ngộ nào sứ đồ Phaolô thấy là ông đã tập tành cho thỏa mãn hay là thỏa lòng. Ông đã đi giảng lời Chúa, đã bị đánh đập. Ông nói là ông phải tập tành làm sao mà thỏa lòng giống như Chúa Giêsu, là Chúa bị đánh đập mà Chúa không mở miệng mà than phiền. Phaolô nói rằng là ông đã tập tành trong bất cứ cảnh ngộ nào, trong lúc mình nghèo, khổ, hay là bất cứ việc làm nào chúng ta có, Chúa Phaolô nói rằng hãy mình tập tành chứ không phải là chúng ta than phiền. Cho nên có vấn đề điều đây là tôi chia sẻ với quý vị là Phaolô nói rằng Phaolô đang tập luyện làm sao mình thỏa mãn bất cứ cảnh ngộ nào. Cảnh ngộ nào hôm nay quý vị có đang gặp khó khăn. Tư tưởng đây dạy chúng ta phải tập tành, có nghĩa là chúng ta huấn luyện, có nghĩa là cuộc sống chúng ta sanh ra là chúng ta là không thỏa lòng. Nhiều cái chúng ta thấy bất công, nhưng mà mình phải tập tành, có nghĩa là nó khác với cái tư tưởng của mình, khác với cuộc sống của mình. Chúng ta phải tập luyện, chứ không phải là thỏa mãn là tự nhiên chúng ta muốn thỏa mãn là thỏa mãn đâu. Hay là chúng ta hài lòng tất cả những gì chúng ta có là chúng ta hài lòng. Chúng ta phải tập luyện. Tập luyện có nghĩa là bước ra ngoài, đi ngang qua tiệm bán xe, chiếc xe Mercedes mới ra đời, chúng ta phải tập lành là không ngó là chúng ta đi luôn. Đó là tập luyện. Hay là quý bà mà đi ngang cái tiệm mà bán đồ sale, đồ đẹp lắm nhưng mà mình thấy trong túi không đủ tiền, mình phải tập lòng, tập tành, chúng ta bước qua, chúng ta không cần phải thử. Rồi ngày hôm nay quảng cáo quý vị phải không? Nó không bán cho mình đâu, nó kêu mình vô thử thôi. Từ từ thử rồi thế nào mình cũng mua. Cho nên chúng ta phải tập tành là tất cả những giai đoạn nào là chúng ta phải tập luyện, chứ không phải là tự nhiên là nó đến một cách dễ dàng. Bất cứ cái gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay, chúng ta phải tập luyện, thì giống như sứ đồ Phaolô đấy, tập luyện bất cứ cảnh ngộ nào. Và tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được sự dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Có nghĩa là khi mà mình giàu có rồi đó là mình thỏa mãn, mà khi mà mình nghèo đói mình cũng gì? Thỏa mãn. Không có ai trong chúng ta mà thiếu ăn hết, không ai trong chúng ta mà thiếu mặc hết. Thì tại sao mà chúng ta thấy chưa vừa lòng? Hãy thỏa mãn những gì chúng ta có. Sứ đồ Phaolô đã bỏ hết tất cả những gì mà xã hội có thể cho ông. Ông đã bỏ để đi ra ngoài truyền bá danh Chúa. Nhiều người nói rằng tại sao những người mà trẻ tuổi làm sao mà không lo học hành kỹ sư bác sĩ, tại sao mà bỏ công việc đó hay là đi học những ngành này đi truyền giáo. Thưa bà chị em, có thể quý vị cũng chưa biết là có những người trẻ tuổi họ thỏa mãn khi họ làm điều đó. Họ không thấy họ cần thiết có một nhà cao cửa rộng, hai chiếc xe mới, họ thấy họ vừa đủ là đủ để làm công việc của Ngài rồi. Đó là cái điều mà có thể chúng ta có thể tập theo cái thói quen đó. Là Chúa, đôi khi Chúa cho chúng ta tài chánh dư dật để chi? Để chúng ta dâng hiến. Khi mà chúng ta dâng hiến rồi đó thì chúng ta thấy tỏa lòng. Mà chúng ta không dâng hiến đó thì lòng chúng ta bắt đầu càng đòi hỏi, chúng ta chưa đủ, chúng ta cần nữa. Cho nên Chúa muốn chúng ta hãy dâng hiến, Chúa muốn chúng ta hãy thỏa mãn. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là chúng ta phải biết rõ rằng là sự thỏa lòng là nó khác với chúng ta phải tập tành, chúng ta phải cố gắng và chúng ta phải rèn luyện cái đức tính chúng ta. Không là chúng ta sống trong đời này, chúng ta càng ngày giống như nhiều người khác, là theo những thói quen, là bắt đầu đòi hỏi, và chúng ta không làm được thì chúng ta bắt đầu bắt mạng, chúng ta chê, chỉ trích. Ở Việt Nam á, khi mà nghèo khổ, đói rách, bệnh tật hay là già cả, chính phủ có cho không? Có nuôi không? Có hay không? Nhưng mà không biết tại sao mà qua nước Mỹ này được đầy đủ số tiền, đầy đủ tất cả tiện nghi, cho tiền già, cho tiền này kia. Khi mà chính phủ làm cắt giảm bớt tiền già, cái bắt đầu mà than phận rồi nói tại sao mà chính phủ cắt, tôi đã nghèo rồi còn cắt nữa. Quý vị thấy không? Thế lạ lùng, bên Việt Nam không có ai cho mình đâu. Mà bên đây mình đã được có rồi, mà mới cắt mới 20 đô la một tháng là bắt đầu mình than rồi. Quý vị, đôi khi chúng ta thấy chúng ta chưa thỏa lòng. Chúng ta được mà chúng ta chưa thấy thỏa lòng. Không biết tôi nói điều đó không phải là muốn mong là không đụng chạm với ai nha, nhưng đó là cái thực tế mà tôi đi ra thăm viếng tôi thấy điều đó. Một điều nữa tôi xin chia sẻ với quý vị, một câu chuyện này tôi mới nghe là một ngày kia có một người đạo Quaker, một người đạo Chúa thôi, dọn tới với một cái thành phố nọ. Thì trong cái làng đó thì có người tới thăm viếng. Anh bước vào cái thành phố này, nếu mà anh thấy thiếu một điều gì thì cho tôi biết. Nếu mà anh thấy nó không có đủ tiện nghi, không có thỏa mãn thì anh cho tôi biết. Thì một ngày sau nó, ô tôi thấy cái điều này, tôi thấy không có thỏa lòng, tôi muốn có cái này giống những người khác. Thì một người láng giềng nó trả lời anh này mà mới dọn vô nó rằng, cảm ơn anh cho tôi biết. Vì tại sao tôi muốn chia sẻ với anh làm sao sống mà không có những cái tiện nghi ấy. Cái làm sao mà mình tập sống không có những tiện nghi. Ngày hôm nay chúng ta thấy bước vào một căn phòng, mới bước vào căn nhà phải đầy đủ tiện nghi. Làm chúng ta sống làm sao mà không có những tiện nghi ấy. Làm sao chúng ta sống mà không có sofa, không thiếu bàn ghế hay là muỗng nĩa chén bát. Cứ vừa đủ vài cái thôi là chúng ta thấy thỏa mãn rồi. Đôi khi chúng ta thấy chưa đủ. Cho nên chúng ta tập sống làm sao mà có những lúc thiếu tiện nghi là chúng ta thấy thỏa mãn. Cho nên đó là cái đức tính chúng ta phải tập thành. Điều thứ hai là muốn những gì mình có, want what you have, có nghĩa là mình mong muốn những gì mình có. Đó là một cái điều mà chúng ta mới hài lòng. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu 5, Hebrew đoạn 13 câu 5 được chép như thế này, Hebrew đoạn 13 câu số 5. Vì có kinh thánh chưa? Cố gắng đọc trong sách Hebrew đoạn 13 câu số 5. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Có nghĩa là mình không tham gì hết, có những gì mình có là đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Có nghĩa là Chúa biết tất cả nhu cầu của chúng ta. Chúa biết tất cả nhu cầu của chúng ta. Chúa nói rằng tất cả chúng ta đã có đủ rồi. Nếu mà chúng ta thiếu là Chúa sẽ ban. Chứ không có thể nào mà chúng ta nói, ô Chúa, tại sao mà con chưa đủ? Chúa yêu thương chúng ta hơn là chúng ta biết chúng ta nữa. Chúa cho chúng ta đầy đủ. Cho nên Chúa nói tất cả những gì chúng ta có là đầy đủ. Cho nên cái điều mà chúng ta hãy đặt trong lòng mình là mình muốn những gì là mình có rồi. Không cần đòi hỏi gì thêm. Khi mà chúng ta thỏa mãn là những gì chúng ta có, chứ không phải là tin tưởng những gì chúng ta không có. Có một bài hát nó nói như thế này, là một bài hát nói rằng sự vui mừng là happiness, sự vui mừng là nhìn thấy những gì chúng ta có hơn là nhìn thấy những gì chúng ta không có. Đó là sự vui mừng, đó là sự thỏa mãn, nhìn thấy những gì mà chúng ta đã có rồi. Chúng ta cần phải phân biệt những gì mà chúng ta cần, những gì chúng ta muốn. Vì thế không, đôi khi chúng ta muốn hơn là chúng ta cần. Đa số những điều mà chúng ta muốn chứ không phải chúng ta cần. Chúng ta kiểm điểm hết tất cả những gì chúng ta mua, những gì chúng ta kiếm được, đó là chúng ta muốn hay là chúng ta cần. Chúa biết nhu cầu của chúng ta, cho nên trong sách quý vị cùng với tôi là cái trong sách Matthew đoạn 6 câu số 32 và câu 33. Câu 32 của Matthew đoạn 6 nói rằng: vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó. Chúa biết chúng ta cần dùng những điều đó. Câu số 33 nói rằng, 33, nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm những vật đó nữa. Có nghĩa là Chúa biết nhu cầu chúng ta, Chúa sẽ ban phước. Đôi khi chúng ta không thấy, đôi khi chúng ta không nghĩ đến, nhưng mà Chúa cho chúng ta vừa đầy đủ. Thay vì chúng ta Nếu mà chúng ta muốn sống được thỏa mãn thì có thể chúng ta cắt bớt những gì ở trong danh sách của mình. Mình muốn mua hay là muốn sắm hay là muốn đạt được, cắt bớt. Subtract out of the list. If you want to add to your life, nếu mà chúng ta muốn thêm cuộc sống phong phú hơn thì cắt bớt những gì mà chúng ta không cần thiết ở trong cuộc sống. Cho nên đó là một điều mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta. Có một cái thống kê được nhà xã hội học được chép như thế này, được viết như thế này, 1990 thập niên ấy, họ là một cái thống kê cho biết rằng là 72 điều mà những người ấy trong thời đó muốn thì có 18 điều mà cần thiết mà thôi. Trong 72 điều mà họ nói họ cần, nhưng mà thật sự họ chỉ cần thiết có 18 điều thôi. Ngày hôm nay có 500 điều mình mong muốn, chỉ có 100 điều mà thật sự chúng ta cần thiết. Cho nên chúng ta phải phân biệt giữa những gì chúng ta cần và những gì chúng ta muốn. Những gì mà chúng ta muốn chưa chắc đó là ý của Chúa. Tại vì đôi khi nó không phải giúp đỡ cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên ngày xưa giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta phát triển vì tất cả những người theo Chúa dâng hiến còn hơn 1/10 ngày hôm nay nữa. Họ dâng rất nhiều. Tại vì họ dư bao nhiêu họ dâng cho công việc của Chúa, thì đó là công việc Chúa muốn chúng ta làm. Chứ không phải Chúa ban phước chúng ta quá đầy đủ hơn nữa để chúng ta trữ đầy đủ tài sản cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta làm cách nào mà giúp đỡ người khác tìm kiếm được lời Chúa. Cho nên ngày hôm nay nhiều người muốn rất nhiều điều. Muốn chiếc xe thì Chúa ban phước chiếc xe, nhưng mà muốn chiếc xe không đủ. Muốn chiếc xe làm sao mà có đầy đủ tiện nghi, có máy điện, ghế mình không cần phải bật nữa, mình phải cứ ngồi nó bấm cái là chạy lên chạy xuống. Bây giờ không cần phải bấm nữa, và mình nói mình chọn một số một là bắt đầu chỉnh ghế đúng theo cái vị trí của mình. Tất cả những gì mà chúng ta muốn là muốn theo tiện nghi, và mình muốn cái ghế làm sao nó có mát và nó ấm đủ mùa đông hay mùa lạnh, chúng ta cần có tiện nghi. Nhưng mà Chúa đã cho một chiếc xe là đủ rồi. Chiếc xe chỉ vừa đủ chúng ta đi đây đi đó thôi, không cần phải đầy đủ tiện nghi. Nếu chúng ta muốn ấm, muốn mát thì chúng ta về nhà chúng ta giặt máy lạnh lên hay nằm ngủ. Chứ làm sao mà chúng ta muốn đầy đủ tiện nghi. Cho nên ngày hôm nay ai cũng muốn chạy theo những cái phong trào là chạy làm sao chiếc xe có đầy đủ tiện nghi, phải làm sao mới ra đời, làm sao nó đầy đủ đẹp đẽ hết. Thương bà chị em, cho thấy Chúa muốn bằng phải chúng ta chiếc xe để đưa để chúng ta đi đây, đi đó, đi làm, đi nhà thờ, đi chợ, vân vân. Không phải là một chiếc xe chúng ta cần phải mua 30-40 ngàn, 50-60 ngàn. Không cần đến điều đó. Chúng ta sống quá dư dật, số tiền nó giúp đỡ những công việc khác nó còn tốt hơn. Cho nên chúng ta phân biệt điều đó. Ông Richard Swelson đã nói một câu này, quý vị để ý. Cái câu này rất hay và nó áp dụng trong xã hội chúng ta. Là tôi xin đọc tiếng Anh trước rồi tôi sẽ tạm dịch cho tiếng Việt. The escalation of the norm is followed by the normalization of the escalation. That then become a new normal. Những ai hiểu tiếng Anh hiểu muốn nói gì. Có nghĩa là cái phong trào càng ngày mình khao khát đòi hỏi thêm. Có nghĩa bây giờ cuộc sống chúng ta bình thường. Ok, một người là một nhà, một chiếc xe, vài bộ quần áo, cái giường là đủ rồi. Bây giờ chúng ta cái phong trào càng ngày nó phát biệt, nó càng ngày càng cao hơn nữa. Nữa là bây giờ ở căn nhà nó phải rất lớn mới đủ. Mỗi người phải có 2 chiếc xe. Cái giường nó phải là king size bed, vân vân. Cái gì cũng lớn hết. Từ từ sau, cái nôn càng ngày, cái bình thường càng ngày nó càng cao. Khi mà cái tốc độ càng cao chừng nào, rồi bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề trung bình là như thế. Nghĩa là hai vợ chồng cứ là nằm một cái giường king size bed, nếu không có actual king gì đó không biết nữa, đúng không? Vậy nhà là 1.000 xoay viết không đủ, phải là 3.000-4.000. Chiếc xe cũng đủ, mình cần chiếc xe đi làm, chiếc xe đi chơi, chiếc xe đi du lịch. Từ từ đó là người ta đặt cái điều kiện đó là trung bình, quý vị thấy không? Đó là cái xã hội chúng ta, cái trung bình chúng ta càng ngày đưa lên càng ngày càng cao, trở thành cái trung bình cao hơn những người khác. Cho nên cái tư tưởng đây là chúng ta có mục tiêu và mình muốn đạt tới cái mục tiêu đó, mà càng ngày cuộc sống mình càng dư dả hơn nữa, mình làm sao mình dời cái mục tiêu của mình muốn nới rộng ra nữa, cao hơn nữa. Có nghĩa là sao? Càng ngày mình đặt cái mục tiêu mình còn cao hơn nữa. Ngày xưa tới đây mình nói làm sao mình được 1 căn nhà, bây giờ làm sao mình được 2 căn nhà, rồi thấp hơn nữa mình được 3 căn nhà, vân vân. Có nghĩa là mình đặt càng ngày càng cao thì trở thành một cái trung bình. Thương bà chị em, đó là xã hội chúng ta đi vào cái mức đó. Cho nên khi mà một người Việt Nam mà tôi nói chuyện mới qua đó, ngày xưa mà tôi mới qua đó, là một nhà đó chỉ một chiếc xe, đó là cao cấp rồi. Mỗi người có một chiếc xe đạp là đủ rồi. Ngày xưa nhỏ là đi xe đạp hết. Mà bây giờ những người Việt Nam mới qua đó, mỗi người chiếc xe mà một căn nhà một xe đó là cái đó thấp lắm, mà con không phải là trung bình. Mỗi người phải một chiếc xe, đó là mới trung bình. Quý vị thấy không, càng ngày chúng ta càng ngày lên, chúng ta đặt cái tiêu chuẩn, chúng ta đẩy cái tiêu chuẩn càng ngày càng cao, và chúng ta cho đó là bình thường, đó là trung bình. Không phải. Chúa nói chúng ta hãy hạ thấp xuống, chúng không càng cao như thế. Giống như nước Mỹ chúng ta có đầy đủ hết, mà một số người cũng nói còn thiếu thốn, chưa đầy đủ. Khi mà chúng ta qua những xứ nghèo khó là chúng ta thấy mình mới giàu. Đôi khi chúng ta nên đi truyền giáo, nên đi thăm viếng những xứ nghèo, chứ không phải là quý vị khi mà cái dịp mà vacation á, đi thăm viếng những cái xứ mà giàu, hay là ở khách sạn 6 sao không? Rồi mình về đây, nó một cái nhà mình sao nó nhỏ quá, nó không có sạch sẽ, nó không có người làm cho mình. Tại sao mình không đến những cái khách sạn mà chỉ có 2 sao, 3 sao, rồi mình về mình nói, ôi tôi thương cái nhà tôi quá. Đúng không? Cho nên càng ngày chúng ta đặt cái tiêu chuẩn mình càng ngày càng cao, chúng ta sống như vậy, thì trở nhiên mà chúng ta than phiền, chúng ta trách phận tại sao chúng ta sống như thế. Cho nên chúng ta chấp nhận những gì chúng ta có, và Chúa đã ban phước cho chúng ta có rồi. Một cái bài hát được đặt ra bởi một tác giả tên là Rick Moranis. Quý vị có thể một số người biết Rick Moranis đã đặt những cái phim về Ghostbuster hay những cái khác. Và cái bài hát tựa đề là tên My Days Are Number, đếm những ngày tôi có. Thì ông nói như thế này: tôi có 5 cái TV, ok, 2 cái hộp mà chơi cái DVD player, có 2 cái máy chạy chiếu hình, 4 cái stereo, đầy đủ hết rồi không? Rồi tôi còn có thêm có 19 cái remote control. Rồi tôi có thêm có 3 cái computer, 4 cái printer. Và tôi có 2 cái fax machine. Tôi có 3 đường dây điện thoại, 3 đường dây cell phone và 2 cái answer machine. Nhưng mà tôi không có một cái message nào. Chúng ta muốn có nhưng mà thật sự không có ích lợi chúng ta. Ông nói tiếp trong cái bài hát này nói: tôi có 46 cuốn sách dạy Noel và tôi lượm được cái thực đơn từ 81 cái nhà hàng khác nhau. Tôi có 1.000 cái bịch mồi gội bằng tay người ta bị soy sauce mà đi collect vâng, soy sauce nhỏ nhỏ đó, xì dầu đó. Tôi có 380 cái dĩa, cái muỗng, cái nĩa, tất cả những đồ tiện nghi, nhưng mà thường xuyên tôi ăn một cách đơn giản, không có dùng những thứ đó. Chúng ta có quá nhiều mà chúng ta không dùng đến, chúng ta thấy không cần đến. Rồi ông nói tiếp rằng là tôi có 30 đôi giày cho đến golf, tennis, hay là chạy bộ, hay là đi bộ, hay là đi dự buổi lễ đặc biệt vân vân. Và tôi có đầy đủ hết tất cả đôi giày đó, nhưng mà thường xuyên tôi mang dép chứ không có mang giày. Ông đặt những cái đó cho chúng ta thấy tư tưởng rằng là chúng ta đòi hỏi nhiều thứ lắm mà chúng ta thật sự không có dùng, mà không bao giờ cần đến. Tôi thấy thường xuyên đôi khi chúng ta mua đồ rất nhiều mà nhiều năm sau chúng ta thấy chưa đụng đến. Có phải không? Rồi khi mà chưa đụng đến cái mình muốn bận vô là thấy nó chặt rồi. Chặt rồi, tới bây giờ mình phải cho. Hay là bận lên nó thấy nó sao mà nó quê mùa, nó không còn hợp thời nữa, cái mình phải bỏ. Thường xuyên chúng ta mua những gì mà chúng ta muốn hơn là những gì chúng ta cần đến. Cho nên cái bài hát đó động lòng cho nhiều người, nói rằng đôi khi chúng ta đòi hỏi quá nhiều mà chúng ta không cần đến, thương bài chị em. Cho nên Chúa nói rằng chúng ta hãy bỏ hết tất cả những vật chất trên thời gian này, nhưng mà tập trung đến nhìn Chúa, thì Chúa biết nhu cầu chúng ta. Khi mà chúng ta tìm đến Chúa thì tất cả mọi việc Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Ngày hôm nay mà quý vị sống ngày hôm nay là Chúa đã ban phước đầy đủ hết rồi. Không có một điều gì mà Chúa thấy rằng mình còn thiếu. Đầy đủ hết rồi, không cần thiết thêm nữa. Đó là một điều thứ hai, chúng ta làm sao mà sống là muốn những gì là mình có. Điều thứ ba, đừng thèm điều mà mình không thể giữ được. Đừng thèm những điều gì mà mình không giữ được, mình muốn mà mình không giữ được. Bây giờ chúng ta hãy xem 1 Timothy đoạn 6 câu 6. 1 Timothy đoạn 6 câu số 6 trở đi. Và sự tinh kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. thỏa lòng là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta cũng qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Chúng ta muốn những điều gì mà chúng ta không giữ được? Nếu chúng ta không giữ được thì chúng ta muốn làm gì? Nó có cần thiết hay không? Nó có hữu ích hay không? Ở trong sách Job, và quý vị thường đọc cái câu Kinh Thánh ấy, trong Job đoạn 1 câu 21 được chép như thế này. Ông nói thế này: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng trần truồng mà về Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cắt đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Có nghĩa là khi mà chúng ta được Chúa ban phước cho, và chúng ta không được hay là mất đi, chúng ta cũng cảm tạ Chúa là Chúa cắt đi. Vì khi mà Chúa cắt đi rồi, Chúa biết rằng chúng ta không cần đến. Chúng ta không cần đến. Đúng không? Khi mà người tị nạn qua Đức Mỹ này có đầy đủ hết tất cả tiện nghi, Chúa ban cho. Một ngày nào đó, mất hết. Theo ông sách Job nói là gì? Ngợi khen Chúa. Tại chúng ta đến đây hai bàn tay trắng, mà chúng ta rời khỏi cũng hai bàn tay trắng. Tại sao chúng ta than trách? Đâu có điều gì thuộc về chúng ta đâu. Tất cả những gì dưới mặt trời là của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ chăm nom, chứ không phải là thuộc về chúng ta. Đối với Chúa cho ban phước chúng ta chăm nom, mà chúng ta nói là ô cái này của tôi, cái này của tôi, giống như là dân tiền của Chúa. Chúa ban phước chúng ta đầy đủ hết rồi, chúng ta nói ô Chúa ơi, cái này của con, Chúa ơi, Chúa đừng có lấy. Thật sự của Chúa chứ không phải của mình. Mà đôi khi Chúa thử chúng ta, chúng ta có trả lời cho Chúa hay không? Chúng ta có giúp đỡ người nghèo hay không? Chúng ta có quan tâm đến xã hội hay không? Đừng thèm đến gì mà mình không giữ được. Mình không giữ được. Ở trong Luca đoạn 12, một câu chuyện đó, tôi thường nhắc nhở đến là điều rất quan trọng để nhắc nhở chúng ta. Luca đoạn 12 câu số 16 đã đi. Luca đoạn 12 câu số 16 được chép như thế này. Ngài là phán cùng chúng về thí dụ này. Ruộng của một người giàu kia sanh lợi nhiều lắm. Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta sanh lợi rất nhiều, có biết bao nhiêu của cải chúng ta có, nhiều điều chúng ta có. Mà tôi thấy một số người dù mà cho đồ mình có đồ dư đó, dù mà mình cho đồ quần áo cho người nghèo đó, những đồ đó thấy còn tốt lắm, thương bà nha. Quá tốt đối với ta. Cho nên sao chúng ta quá dư dật rồi, chúng ta cho. Chúng ta bây giờ mình quá nhiều, của cải quá nhiều. Câu số 17 nói rằng, người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào? Chúng ta có nhiều rồi, Chúa ban phước cho, giờ chúng ta làm sao? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật, quá nhiều. Nhà mua tới 3.000, 4.000 xô vip và không đủ chỗ để chứa. Giờ làm sao? Nhà mướn cái storage để chứa, mướn hai storage để chứa, muốn mua đó đắt thêm, đóng thêm cái kho. Bây giờ Chúa nói rằng này, trong 18 này lại nói, này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cắt cái khác lớn hơn. Có nghĩa là ta nói bây giờ nhỏ quá, mình cắt cái kho lớn hơn chứa hết tất cả, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Câu số 19, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, ô linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ, quá nhiều rồi. Câu số 30, xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Đây là một cái câu Chúa đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay. Nhất là chúng ta có đầy đủ hơn những gì chúng ta cần thiết. Nếu Chúa hôm nay cắt linh hồn mình, thì tất cả của cải để cho ai? Khi Chúa trở lại, tất cả những gì chúng ta có đều tiêu tan hết. Nhà băng nếu mà có 1 triệu trong đó cũng là mất hết. Nhà cửa nếu mà có cao, nhà cao cửa rộng cũng là tiêu tan hết. Có nghĩa là sao? Chúa dạy chúng ta tất cả những gì chúng ta dư, chúng ta giúp đỡ lại. Chứ không phải xây một cái kho càng lớn, vì Chúa nói rằng Chúa sẽ phạt và Chúa sẽ cắt hết tất cả của cải đó và giao cho người khác. Cho nên Chúa ban phước cho chúng ta rất nhiều và chúng ta phải thỏa mãn những gì chúng ta có. Ngày hôm nay nhiều người chưa thỏa mãn cho nên mua sắm căn nhà lớn rồi làm 2 việc làm, 3 việc làm, làm cực nhọc để trả tiền một cái. Rồi mình về nhà mà không thấy thỏa mãn lúc nào. Đúng không? Quá cực. Vua Salomon nói không. Tại sao các ngươi làm điều đó cho khổ cho các ngươi? Tất cả các ngươi đã thâu trữ lại, giống như luồng gió sẽ bay hết. Cho nên biết khi mà chúng ta biết đủ, Chúa ban phước đầy đủ rồi, thì chúng ta làm những công việc gì giúp đỡ cho xã hội hơn là trữ. Chúng ta rất mừng khi mà ông Bill Gates, ông thấy đủ rồi. Ông bỏ những công việc hãng xưởng, ông dành thì giờ còn lại, số tiền còn lại, ông giúp đỡ cho người nghèo. Chúng ta cũng vậy nữa, thì giờ chúng ta dư. giúp đỡ lợi cho công việc của Chúa. Tiền bạc chúng ta dư, giúp đỡ cho công việc của Chúa. Hơn là chúng ta tạo thêm tài sản, tạo thêm công ơn việc làm, càng ngày thâu trữ. Giống như Luca đoạn 12, Chúa rằng nếu đem ngay linh hồn của người đòi lại thì sao? Cho nên ở trong một Phi-e-rơ đoạn 2 câu 11 nói rằng chúng ta là chỉ khách qua đường thôi. Đây thế gian là tạm bợ thôi, chúng ta sẽ đi qua. Quê hương chúng ta là đâu? Ở trên trời. Cho nên chúng ta nếu mà muốn đầu tư đó, để đầu tư những gì ở trên trời chứ không phải dưới đất. Chúng ta hãy tập trung cái tư tưởng chúng ta vào đó. Vì khi Chúa trở lại, tất cả những gì chúng ta ở trần gian chúng ta không đem đi được, chỉ có mạng sống chúng ta mới đi được thôi. Cho nên để ý đó, Chúa dạy chúng ta điều đó. Điều thứ tư tôi muốn chia sẻ là sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại. Hồi nãy tôi mới đọc ở trong Philip đoạn 4 câu 13 rồi đó. Để tôi đọc lại đi. Ở trong Philip đoạn 4 câu 13 để chúng ta nhắc nhở lại. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thân sức cho tôi. Và trước nói rằng là sao? Là chúng ta thỏa mãn những gì chúng ta có hiện tại. Phao-lô nói rằng những gì mà ông có hiện tại là mình nên thỏa mãn. Đôi khi nhiều người không thỏa mãn, họ muốn họ thỏa mãn những gì trong tương lai. Chừng nào tôi được cái điều đó thì tôi mới thỏa mãn. Nghĩa là thỏa mãn đặt vào tương lai. Chừng nào mà tôi có chiếc xe đẹp á, thì tôi lái thì tôi cảm giác nó mới sướng. Chứ bây giờ xe cũ quá, tôi không thấy cảm giác thích thú. Nghĩa là mình đặt cái thỏa mãn của mình hay là hạnh phúc của mình trong tương lai chứ không phải trong hiện tại. Chúng ta đặt những gì mà chúng ta, có nghĩa là bây giờ, nếu mà bây giờ làm việc cực quá, để chừng nào mà tới cái lúc mà tôi được nghỉ ngơi hay là về hưu rồi tôi mới thỏa mãn. Không. Chúng ta cần phải tập tành là chúng ta thỏa mãn bây giờ, không phải là đặt điều kiện trong tương lai. Ở trong Thi Thiên 118, ghi chép như thế này. Thi Thiên 118 câu 64, Chúa nói rằng chúng ta phải thỏa mãn và chúng ta cảm tạ Chúa trong lúc này mỗi ngày. Chứ không phải khi mà trong tương lai, nó là chuyện nào mà Chúa cho tương lai thì chúng ta mới thỏa mãn. Thi Thiên 118 câu số 24 được chép như thế này. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên. Chúng ta sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là Đức Giê-hô-va ban phước chúng ta. Ngày hôm nay là ngày mừng rỡ. Ngày hôm nay là vui mừng, vui vẻ. Chứ không có nhìn đến ngày mai hay là tương lai. Bây giờ mới nói mình khổ, ngày bây giờ mình sướng tương lai. Ý là muốn nói rằng ngày hôm nay chúng ta thỏa mãn, chúng ta vui cười. Chúng ta thấy bình an. Vì Chúa nói rằng chúng ta sống từng ngày một. Chúa ban phước chúng ta từng ngày một để chúng ta tìm được phước hạnh. Thưa bà chị em, Chúa dạy chúng ta là chúng ta hãy sống làm sao? Hiện tại. Nhiều người hôm nay sống quá nhiều trong tương lai. Bối rối, ưu tư, không tìm được hạnh phúc. Cả cuộc đời mình cứ lo lắng, khi mà mình qua đời rồi, chưa có một ngày nào mình tìm được hạnh phúc cả. Một số người cứ chỉ làm, chỉ biết đếm tiền thôi. Mà tới khi mà tới về hưu rồi, mình chết, mình không có quan tâm gì hết. Tôi không biết tại sao mà tôi thấy nhiều người cứ thích đi làm, 7 ngày một tuần làm suốt. Cái vui thích nhất là ban đêm về cái đếm tiền. Nhưng mà nếu không có ngày mai, thì hạnh phúc mình ở đâu? Tại sao mình không sống từng ngày một? Cho nên Chúa dạy chúng ta bài học mà vua Salomon đã nhắc nhở. Thứ nhất là chúng ta biết rằng sự khó khăn đến chúng ta khi chúng ta tập tành để biết cái thỏa mãn, phải tập luyện. Điều thứ hai là chúng ta thỏa mãn, để được thỏa mãn chúng ta muốn gì thì mình đã có rồi, chứ không phải là nói chúng ta chưa có. Điều thứ ba là đừng thèm muốn những gì mà chúng ta không giữ được. Mình không giữ được, mình thèm muốn làm chi? Và thứ bốn là chúng ta sống trong hiện tại, thỏa mãn trong hiện tại, đừng quan tâm lo lắng trong tương lai. Đúng, chúng ta sống hết sức đạt đến mục đích, nhưng mà không vì vấn đề đó mà chúng ta thất vọng. Sứ đồ Phao-lô trải qua rất nhiều giai đoạn và ông đã nói rằng ông đã thỏa mãn mỗi ngày. Ông thiếu thốn không? Ông thiếu thốn không quý vị không? Thiếu thốn. Ông bị đánh đập, ông bị bắt bớ, nhưng mà trong tù ông vẫn còn thỏa mãn. Đó là một bài học chúng ta bất cứ giai đoạn nào. Chúa sẽ không bỏ chúng ta, quý vị đồng ý không? Nếu mà Chúa đã đưa quý vị qua đến nước Mỹ này rồi, thì Chúa không bỏ mình đâu. Đừng có sợ là ô Chúa ơi, Chúa bỏ con nghèo khó, không, Chúa không bao giờ. Nhưng mà chúng ta học, tập tành là chúng ta thỏa mãn. Chúa Giê-xu không có thỏa mãn ở trên trời. Chỉ khi mà xuống trần gian này để cứu dân sự của Chúa thì Chúa mới thỏa mãn. Sứ đồ Phao-lô không có thỏa mãn sống một cái trong dinh cao cả, nhưng mà ra ngoài đường phố để giảng đạo bị đánh đập, đó là mới thỏa mãn. Thương bà chị em, đôi khi chúng ta sống ngày hôm nay, chúng ta không thể nào mà tìm sự thỏa mãn trong tâm hồn của chúng ta, nhà cao cửa rộng, khi mà chúng ta bỏ hết, chúng ta đi ra giúp đỡ những người lầm than, đó là mới thỏa mãn. Đó là công thức của Chúa. Mà quý vị thử xem đi, quý vị làm được điều đó thì quý vị vui mừng ở trong lòng. Vui mừng lắm. Tôi thấy vui mừng khi mà tôi giúp đỡ được người khác. Tôi thấy vui mừng khi một người nào tin Chúa. Tôi rất vui mừng khi mà tôi đến giúp đỡ những người khác nghèo nàn. Đó là sự vui mừng, thương bà chị em. Mà đó là vui mừng chính thức, thật sự. Khi chúng ta đem những gì chúng ta có ra giúp đỡ người khác, sự thỏa mãn đến chúng ta giống như sứ đồ, giống như xin lỗi vua Salomon. Tất cả chúng ta kiếm được giống như gió thổi. Nhưng mà chúng ta thỏa mãn những gì chúng ta có và thỏa mãn những gì chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác, đó là sự thỏa mãn thật sự. Cầu Chúa ban phước cho quý vị ngày hôm nay học lời của trong sách Truyền Đạo và áp dụng mỗi ngày. Vì chính quý vị và tôi mỗi ngày bắt đầu một ngày mới, chúng ta vui cười, chúng ta mừng rỡ, và chúng ta sẽ khác biệt lên tất cả những người khác khi họ đang lo âu. Thì khi mà quý vị mừng rỡ đó, thì người ta sẽ đến cùng quý vị nói: ô cô hay anh, tại sao anh vui quá vậy? Tôi muốn học theo cái phương pháp đó, chỉ cho tôi đi. Thì đó là cái cơ hội quý vị làm gì? Để làm chứng về Chúa. Cầu Chúa ban phước cho thân.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.